Cho nên bây giờ tu là phải gỡ những cái nút này ra. Và nói tiếp:
Mô Phật, không hề nghe hư không bị phá, vì hư không không hình tướng nên không thắt cởi.
Vậy thì bây giờ con thắt có cởi cái gì? Bởi vì con thắt tức là con thèm khát sáu trần, muốn tiếp xúc với sáu trần, thắt giết nó thành cái nút, cho nên bây giờ mới có mắt tai mũi lưỡi là sáu căn. Còn âm từ vô thủy vơ bốn đại kết thành sáu căn. Như ông con vừa nói là cái hư không thì nó không có thật cởi. Nếu ông lại không sống với cái chân tánh không hình không tướng, cái chân không, mà ông cứ lo đi thắt, ông vơ bốn đại, ông kết thành sáu cái nút sáu căn, rồi chấp làm thân ta, vì thế mà hư vọng sanh ra trói buộc. Chính mình là thanh thang, là Phật A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ, mà bây giờ thắt sáu cái nút để trói buộc mình. Vọng, hư vọng mà thành là có trói buộc. Đừng vào bào thai không có lấy máu của mẹ mà kết thành cái thân có sáu cái nút, thì bây giờ đâu có bị trói ở trong cái thân này. Tự mình đi kết, vơ lấy máu của mẹ, kết lại thành sáu căn, thành cái thân. Rồi bây giờ ra ngoài khỏi bụng mẹ rồi, lại bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước để nuôi dưỡng sáu cái căn, sáu căn ấy. Thế là vọng sanh trói buộc. Vọng là bởi vì vốn không có. Bây giờ hư vọng mà tạo nên cái con mắt, cái tai, sáu căn. Vọng sanh trói buộc. Nói tiếp:
Mô Phật, đem tâm quảng đại viên mãn buộc trong bốn đại, chôn vùi năm ấm như chim trong lồng.
Phật nói thiết tha, chúng mình nghe mà tự biết đau xót, tự mình làm khổ mình. Cái tâm mình quảng đại viên mãn, tâm mình vô lượng quang vô lượng thọ ở khắp pháp giới, mà bây giờ mình lại trói nó vào trong bốn đại, thèm khát sáu trần, tạo nên sáu căn. Thế là cuộc vào trong đất nước gió lửa. Bây giờ phải thấy bằng con mắt bằng đất, nghe bằng cái tai bằng đất. Như thế tự chôn vùi ở trong năm cái lớp vô minh. Năm ấm là năm lớp vô minh, là những cái gì? Tức là hôm qua mình học đó là cái kiếp chữa. Đã mê muội thấy hư không, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Thế đó là mê muội mà thấy ra có sắc, có đất nước gió lửa. Thế rồi thọ ấm là vơ ăn cơm uống nước thở không khí, đấy, vơ một chút xíu cái đất nước gió lửa để tết làm thân mình. Tết nó lại em nhận là thể chất của mình. Thế là sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng thành thân này. Thế là thọ ấm. Thế rồi có cái thân lại có sáu căn để lãnh thọ sáu trần. Thế rồi tưởng ấm là cái gì? Ấm là vọng cảnh, thọ ấm là vọng thân. Rồi bây giờ đến tưởng ấm, mình nhận những tham sân si, nhận là tâm tánh của mình. Tôi nắm tánh, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Đấy. Thế là có cái phiền não trước là cái vọng tâm. Thế đủ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế rồi đến cái gì? Mình cố định vơ lấy đất nước xoắn nửa lửa định lệnh để tết thành cái thân thể của mình, cố bám hữu lấy để nhận là thể thân thể của mình. Thế cho nên mới có cái thân. Thế nhưng mà cái nghiệp báo nó là đất, làm sao nó ở, nó là mình được. Cho nên nó cứ già bệnh chết nó lại tan đi, mình lại cố vơ một cái thân khác, nó lại tan đi, lại cố vơ một cái thân khác. Cứ như thế từ vô thủy đến giờ, từng phận đoạn, từng thân một, cứ nắm lấy để nhận là mình. Thân người cũng nhận tôi là người, thân gà nhận tôi là gà, thân châu bò nhận tôi là châu bò. Đấy. Cứ vơ lấy để nhận làm thân thể của mình. Cho nên cứ từng nắm phận đoạn một, nhận chúng sanh, mình là chúng sanh. Thế rồi còn cái thứ năm. Thế mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà bây giờ vơ cái đất này là nhận làm thân thể của mình. Cho nên hễ cứ khi nào nó có cái thức sáu căn không hư, sáu thức sinh hoạt, thì mình gọi là sống. Hễ sáu căn mà hỏng, sáu thức không sinh hoạt được thì gọi là chết. Thế là cứ nhận, nắm lấy cái đống đất, cái đống đất nước gió lửa thì nhận là thể của mình. Hễ nó sinh hoạt thì gọi là, hễ là sáu thức mà hoạt động được, thế thì gọi là mình sống. Chứ thật ra thì chính thể của mình đâu có bận gì đến cái đất nước gió lửa này. Cho nên nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Nhưng bây giờ mình lại không quên mất như thế. Cho nên đem cái tâm quảng đại viên mãn cuộc vào trong cái đất nước gió lửa này, rồi tự chôn vùi ở trong năm cái lớp mê muội vô minh như chim trong lòng. Đấy. Còn này tiếc.
Mô Phật, hiện nay sáu thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý làm mai mối cho giặc, tự cướp gia bảo trong nhà.
Sao cái vọng tâm còn gọi là giặc cướp, cho nên gọi nó là giặc. Nó ăn cướp, sao con bảo cái ý thức là đồ kẻ cướp, cái gì mà gọi nó là giặc? Thế nó che lấp đi. Bây giờ mình cứ mê mải, mình sống với cái vọng mà quên hẳn cái chân thật của mình. Những cái bài thầm tường phiền não này Đức Phật nói thật là minh bạch tỏ tường và thiết tha cho chúng ta thấy cái lầm mê hiện tại của chúng mình. Này, chúng ta đang ở trong cái mê muội. Vậy thì thành tất cả đại chúng chị em chịu khó học thuộc lòng cái bài này. Bao giờ thì thuộc, mai thuộc được chưa? Cái bài bởi vì thế cái bài bởi vì thì chúng thuộc rồi. Bây giờ ngày mai học thuộc cái bài này. Bởi vì trong cái lúc học thuộc mình mới đọc đi đọc lại, rồi nó mới thấm thía, mình mới để ý. Chứ còn cái đọc trơn tuột thì nó lại quên ngay. Cái bài này Phật nói cái cảnh ngộ hiện tại của mình để cho mình tỉnh ra mà cố mà vùng dậy. Đấy. Làm thế nào mà quay về mà làm chủ được mình, đừng để cho cái vọng tâm nó sai khiến. Tỉnh ra được cái vọng tâm, đừng để cắm đầu mà vâng lời nó. Thế thì khi cái vọng tâm nó tỉnh ra thì mình cũng không bị cái vọng thân, vọng cảnh. Từ từ rồi mình sẽ giải thoát. Chúng mình bây giờ phải giải thoát cái biệt nghiệp vọng kiến trước, rồi mới thoát được cái biệt nghiệp, rồi mới nói chuyện thoát cái đồng nghiệp vọng kiến. phải có rời được hai cái vọng kiến thì mới trở về cái tánh Bồ Đề. Bây giờ thỉnh đại chúng đọc tiếp số lượng công đức sáu căn. Chị em đọc chưa? Chị em đọc lại. Số lượng công đức sáu căn.
A Nan, thế nào là thế giới chúng sanh?
Thế giới chúng sanh. Chúng sanh thì có hữu tình và vô tình. Hữu tình chúng sanh như thân con người, thân con gà. Vô tình chúng sanh như cái bàn, cái ghế. Thế mà hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều gọi là thế giới. Thế nghĩa là thế nào? Có lời đổi, giới là phương vị, nghĩa là thế nào? Bây giờ cái thân con sao gọi là một thế giới? Thế giới hữu tình chúng sanh. Thế là rời đổi, nó có lúc mới sanh ra, rồi bây giờ là gọi là thiếu niên, rồi mai đây lại già chết. Thế đây nó có ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, cho nên gọi là thế. Thế còn giới là bởi vì cái thân con nó chiếm một khoảng không gian, nó có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, gọi là bốn phương. Thế là cái thân con này, nó có cả, có ba đời, có bốn phương, cho nên gọi thân con là một cái thế giới, gọi là hữu tình chúng sanh. Thế còn cái bàn này cũng là một thế giới, gọi là vô tình chúng sanh. Tại sao?
Dạ ta.
Mới, nó cũ, rồi nó tan rã.
Dạ.
Thế là nó cũng có ba đời. Thế mà nó cũng có đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái. Nó cũng chiếm một cái không gian, cho nên gọi nó là giới. Đấy, thế cho nên chúng sanh có hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều gọi là thế giới. Thế sống với những các cái vật nó có ba đời bốn phương như thế gọi là người thế gian. Thế gian tức là ở trong cái thế là ba đời, là biến đổi vô thường. Gian là nó có một cái hình tướng, một cái không gian. Còn nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Những phương đông tây nam bắc.
Thế bây giờ đó nói đủ thì là 10, nhưng mà nói cái phần chính yếu quan trọng thì chỉ có mấy?
Dạ kính bạch thầy là có 4.
À thế dạ. Là mình dùng cái con số 4. Là gian thì có 4, mà thế thì có 3.
Dạ.
Thế cho nên bây giờ thế với giới nó cứ đan dệt lẫn nhau. Thế giới gắn bó nhau thành sự rời đổi trong thân. Con hiểu cái câu ấy là thế nào? Nói cái thân con để cho nó dễ nhận.
Dạ.
Nói cái chính là con có đất, nước, gió, lửa.
Dạ.
Nó thành một cái, nó chiếm một cái khoảng không gian. Đấy. Có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Thế là cái thân con ấy, nó có cái khoảng không gian. Thế rồi thì lúc bé thì những các cái cơm gạo ăn vào nó thành một cái hình nhỏ. Bây giờ lớn lên ăn nhiều nó thành cái hình lớn hơn. Đấy. Tức là với cái thời gian thì cái không gian nó thay đổi, cái da thịt xương nó chuyển biến, nó thay đổi. Cho nên lúc bé thì nhỏ, bây giờ thì lớn. rồi đến ngày mai cái ăn cái uống nó chuyển biến, nó già nó suy, cho nên cái thân nó lại tóp lại, nó nhăn nhẻo, nó xấu xí, thế nó thành một cái hình tướng chuyển biến thay đổi. Ở đây nói là cái giới với cái thế với cái giới, hai cái nó đan dệt nhau, nó chuyển biến. Vì thế người ta lấy con số 3 với số 4 để thành 12. Thế làm sao lại nhân luôn 3 lớp? Nhân luôn 10, nhân 12 rồi là 1 lớp. Bây giờ lại nhân 10, lại nhân 10 nữa, cộng tất cả là 3 lớp. Tại sao? Thì các tổ có giải nghĩa ở chỗ, cái bài giải nghĩa ở chỗ đằng sau này. Chúng ta đã xoay vần chuyển biến, cái chung quy chỉ một cái tâm mình, nhưng mà theo nghiệp, cho nên có 4 cõi thánh, 6 cõi phàm. 4 cõi thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. 6 cõi phàm là trời, người, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, Atula. Thế là thành cộng lại là có 10 pháp giới. Một cái tâm của mình mà theo cái sự, theo nghiệp mà chuyển biến, thành ra có 4 cõi thánh, 6 cõi phàm, gọi là 10 pháp giới. Thì 10 pháp giới này ở cả thế, ở cả gian. Thế tức là theo cái thời gian mà tất nhận các thứ thân thể nó chuyển biến, nghiệp báo nó chuyển biến. Thế cho nên cái thế với cái giới nó tương thiệp nhau mà nó thành. Thế cũng có 10 mà giới cũng có 10 pháp, có 10. Vì vậy mới nhân 2 lần 10 ấy. Tức là thế có 10 mà giới có 10. Thì nếu mà thầy nói líu tíu chị em chưa hiểu thì giờ sang cái chỗ giải nghĩa ở dưới đây tổ giảng rất rõ ràng.
Nãy thầy nói là thế với giới đang thiệp với, tương thiệp với nhau, vậy hai chữ tương thiệp nghĩa là gì, con không hiểu.
Thì như vừa nói, phải có thời gian. Hồi bé, con bé nhỏ tí xíu thì cái thân của con này thì có một cái không gian, một khoảng thôi. Thế rồi với thời gian con lớn lên thì cái thân con nó lại theo cái thời gian nó biến chuyển. Vì thế cho nên hai cái nó tương thiệp với nhau để nó thành cái thân dài ngoằng hiện tại. Nó tương thiệp với nhau cho nên các cụ nhân với nhau. Thì bây giờ chúng mình học toán, bây giờ muốn tìm cái diện tích mình cũng nhân bề ngang với bề dọc. Thì các cụ ngày xưa của mình cũng thế, nói về cái sự tương quan can thiệp lẫn nhau. Cho nên cái thời gian và cái không gian, thế cái sự biến chuyển tất cả, cái và có 1200 cái sự biến chuyển như thế, có 1200. Thế bây giờ tức là cái công năng biến hóa là 1200. Vì thế cho nên mỗi một con mắt nếu nói đủ nó phải có 1200 công năng. Mỗi một căn, căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, nếu mà nói đủ nó phải có 1200 công năng.
Mô Phật, con kính bạch thầy là mỗi thể có đủ 10 pháp giới, rồi mỗi giới cũng có đủ 10 pháp giới. Con chưa có hiểu, con thỉnh thầy giảng lại cho con.
Cái này đi theo kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy cái tâm của chúng ta thì nó là nhất chân pháp giới. Cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình nó ở khắp cả, nó là chân thật. Chân thật thì chỉ có cái tâm mình thôi. Cái tâm ấy gọi là nhất chân pháp giới, nó ở cả pháp giới, nó là tánh giác. Thế bây giờ con đem cái tâm ấy con tu hành thì thành bốn thánh: thành Thanh Văn Chuyên Giác Bồ Tát, thành Phật. Mà con đem cái tâm ấy con đi về đường mê, như ở đây nói về những cái phần căn bản phiền não. Đấy, chúng ta đi về đường vô minh, về đường mê, thì nó theo cái nghiệp báo nó chia ra làm sáu loại. Vì thế chung quy chỉ có một cái tâm mình thôi, mà theo với cái nghiệp báo nó chia ra thành ra có bốn cõi thành, sáu cõi phàm. Thế thành con số 10. Thế thì mà chị cái chia này thì ở ngay cái thân hiện tại của mình là mình tạo nghiệp. Thế rồi theo với thời gian mà nó thành quả báo. Thế, theo cái thân hiện tại là ở trong cái không gian này, mà theo cái thời gian là chịu thế, nó thành quả báo. Thế cho nên cả ngày cái không gian, cái việc mà chúng mình thành bốn cõi thành, sáu cõi phàm là ở ngay cái thân hiện tại là không gian, mà nó phải theo cái thời gian là thành nhân thành quả. Cho nên trong cái không gian cũng có đủ 10 cõi thánh, 10 cõi, 10 pháp giới, 4 thánh, 6 phàm. Mà thời gian cũng có đủ 4 thánh, 6 phàm. Bởi vì nó tương quan với nhau, mật thiết với nhau. Thế cho nên nhân 10, tức là ở trong cái thế có 10, mà nhân 10 nữa là ở trong cái giới cũng có 10. Thì chung của quy cái thế với cái giới nó cứ tương quan mật thiết với nhau để mà biến hóa thành các loài.
A Nan, ông xét định sáu căn chỗ hơn chỗ kém tay.
Đáng lẽ là đủ, là 1200 thì là đủ, mà bây giờ lại thiếu cho nên còn có 800. Ở đây giảng cũng rõ rồi. Con nói tiếp.
Dạ. Tai nghe khắp 10 phương.
Nó nghe cả 10 phương, tức là thế nào? Trước nói mình cũng nghe.
Dạ.
Người đằng sau nói mình cũng nghe. Người ở trên lầu nói xuống mình cũng nghe. Mà nếu mình ở trên lầu, ở nhà dưới người ta nói lên mình cũng nghe. Đó nên là nghe cả Đông Tây Nam Bắc. Thế mà ở trong phòng này nói với nhau cũng nghe. Cái người ở ngoài kia, ngoài vách này, người ta nói mình cũng nghe được. Trẻ con nó la hét ở ngoài sân, mình cũng vẫn nghe. Nếu lúc mình thức mình nghe đã đành, mà lúc ngủ có ai gọi mình cũng tỉnh dậy. Thế cho nên cái nghe nó đủ 1200 công đức. Con nói tiếp.
Dạ. Mùi thở ra vào còn thiểu khoảng giữa, ba phần thiểu một, chỉ có 800 công đức.
Nó có hai việc. Một việc là nói và một việc là ăn. Về cái việc nói thì nó đủ 1200 công đức, nhưng mà về cái việc ăn thì khi nào cái vật có đặt vào lưỡi nó mới biết vị. Thế cái vật không đặt vào lưỡi thì nó không biết. Cho nên về cái việc ăn nó chỉ có 800 công đức. Nói về cái nếm thì chỉ có 800. Nói về cái việc nói thì nó có 1200 công đức. Trong 6 căn thì có mấy căn được viên mãn?
Yeah.
Căn lưỡi là 2 và ý căn là 3, thì được 3 cái viên mãn. Con nói tiếp.
Dạ. A Nan, ông muốn ngược dòng sanh tử, xoay về tột gốc lưu chuyển, đến chỗ không sanh diệt, thì nên xét 6 căn hiện đương thọ dùng.
Thông tức là đủ 1200, còn không đủ thì gọi là không viên mãn. Thế thì cái phần viên thông viên mãn ấy chúng ta tính rồi, tức là bây giờ mình có được 3 căn viên thông viên mãn. Thế bây giờ xét trong 3 cái này, cái nào hợp, cái nào ly, nghĩa là phải để cái vật sát vào nó mới biết. Còn ly thì ở xa nó cũng biết, như cái mắt thấy, cái tai nghe là ly. Thế còn cái thân xúc là hợp. Vậy 3 cái của chúng mình là căn tai, căn lưỡi và căn ý. Trong 3 cái thì cái căn tai nó ly, cái căn ý nó cũng ly. Còn cái căn lưỡi, nói về cái nói, thật ra thì nó cũng, nó phải nếm thì nó mới phải, thì nó hợp. Nhưng mà cái căn lưỡi nó nói thì nó cũng phải có cái không khí, ở trong cái không khí nó mới thành cái làn sóng âm ba, cho nên nó cũng phải hợp nó mới biết. Như thế là chúng ta lọc cái căn lưỡi, chỉ còn cái căn tai và căn ý, hai cái ly. Thế rồi lại xét cái nào sâu, cái nào nông. Thì cái ý căn nó phân biệt, nó phân biệt nhanh lắm, chúng ta khó mà làm chủ được nó. Chỉ có cái căn tai nó lờ đờ thì mình tu nó dễ. Thế như thế là còn có 2 căn là căn ý với căn tai. Thì mình thấy cái căn ý nó quá sâu, mình phải buông, mình chỉ dùng được cái căn tai nó nông cạn thôi. Thế như vậy là tức là đây Phật dạy mình cái cách chọn, thì chung quy mình chọn cũng chỉ còn có cái căn tai là tu được. Tức là chọn thì được cái căn tai viên thông là tu được. Còn nói tiếp.
Yeah. Tu căn viên thông so với căn không viên thông, hiệu quả nhanh chóng một ngày bằng một kiếp.
Kiếp.
Dạ.
Còn cái căn mà viên thông là mình chỉ cần tu một ngày là kết quả.
Dạ.
Đây là lời Phật giảng thì tôi mình cứ hiểu như thế.
Kiếp. Dạ. Thầy con xin đọc tiếp. Tôi đã chỉ rõ số lượng công năng 6 căn viên minh.
Chọn ban nãy mình được cái căn tai.
Dạ.
Bây giờ đọc tiếp xem Phật chỉ dạy thế nào.
Dạ.
Thì đây nói cái gì?
Dạ.
Như lai tạng hiện chân như tánh cả.
Dạ.
Thế cho nên tu thứ nào cũng được.
Dạ.
Thế nào con gọi là vào sâu đến chỗ không còn vọng tưởng, chỗ nhất tâm bất loạn.
Dạ.
Tức là không còn bị những cái vọng tưởng nó xen vào.
Yeah.
Như thế gọi nhất tâm bất loạn. Thế thế gọi là vào sâu đến cái chỗ không còn vọng tưởng. Niệm Phật thì đến nhất tâm bất loạn, mà tu thiền định thì đến khi nhập định, không có vọng tưởng nó xen vào, nhập định. Đến khi mà hoàn toàn sống với cái căn bản Bồ Đề, không có vọng tưởng nó xen vào, thì đã sống với căn bản Bồ Đề rồi, thì tức là cả 6 căn nó cùng thanh tịnh. Một căn thanh tịnh là cả 6 cùng thanh tịnh. tiếp nguồn gốc kết căn. A nan bạch Phật,
thưa Thế Tôn, làm sao ngược chẳng hư?
Nguồn gốc kết căn.
Như thế là chúng ta biết Ngài A Nan đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. Cái Ngài đã diệt xong được cái kiến hoặc, tức là không có bị năm trần, năm thức nó đánh lừa nữa. Bây giờ chỉ còn cái tư hoặc là cái vọng tâm Ngài chưa giải thoát. Xin nói tiếp.
Nhưng mà ông chưa biết những tập.
Ông mới thoát ly sáu trần, đội sáu cái công dụng của sáu thức, thì ông đã tỉnh được. Ông biết nó là theo duyên tuần nghiệp giả hiện những cái bóng ảnh ở nơi sợ năm căn, chứ không phải là cảnh ở bên ngoài. Cho nên ông đã buông xả được cái hư vọng ấy rồi. Thế nhưng mà ông chưa có biết cái chuyện, cái thói quen thâu nạp cảnh trần mà kết thành căn, cái tập khí, cái thói quen để thâu nạp ấy để kết thành căn thì ông chưa biết. Cho nên bây giờ Phật mới giảng. Xin nói tiếp.
Các tập khí phải tu đạo mới đoạn được.
Mình an định vào cái tánh chân thật của mình thì mình mới không có cái tâm đi tìm những cảnh trần, không có thâu những cảnh trần. Vì cái tâm khao khát, thèm khát cảnh trần mà thành ấy mình kết thành căn. Bây giờ cởi bỏ cái khao khát ấy thì mới không có cái chuyện kết nạp. Cái kết nạp tức là cái tập khí để nó vơ đất nước gió lửa, nó kết thành cái mắt cái tai này. Bây giờ phải buông những cái tập khí ấy ra. Xin nói tiếp.
Mô Phật, hướng chi còn rất nhiều phân loại, số một sanh trụ dị diệt.
Thì có mắt Phật mới thấy những cái vi tế, còn chúng ta thì không ngờ mà cũng không biết. Xin nói tiếp.
Mô Phật, nay ông hãy xét sáu căn hiện tiền là một hay là sáu.
Thể tánh mà nó vẫn biết nhau. Cái mắt mình thấy cái hình ấy, mình biết là cô A. Thì cái tai mình nghe tiếng, mình cũng biết là âm thanh ấy của cô A. Cho nên sáu căn tuy nó công dụng nó khác nhau, nhưng mà nó vẫn cảm thông nhau, hiểu nhau.
Con dùng tai nghe.
Vậy nên biết các căn chẳng phải một. Tại sao? Nó chia làm sáu rõ ràng.
Yeah.
Thế mà sao lại chẳng phải sáu? Tai thì nghe, thân miệng thì lại thưa hỏi,
yeah.
Thân lại cung kính. Vậy thì nó có cái cảm thông với nhau, nó hiểu biết nhau, nó là một tánh ra. Cho nên nó chẳng phải sáu. Tiếp của ông bây giờ nó điên đảo, nó thành ở sáu cái nút. Thế thì sao? Hay ông đã chứng Tu Đà Hoàn nghĩa làm sao? Đã tiêu được cái sáu. Cái câu có nghĩa là thế nào? Chứng Tu Đà Hoàn, ông đã diệt được kiến hoặc rồi, tức là ông tiêu được cái sáu. Vậy nghĩa làm sao? Gọi là chứng Tu Đà Hoàn, tiêu được sáu. Tu Đà Hoàn tâm hết kiến hoặc rồi, tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm này. Ông đã không bị sáu trần nó đánh lừa nữa, ông giải thoát được sáu trần rồi, tức là ông không có chia cái biết của ông ra làm sáu nữa. Cho nên ông tiêu được cái sáu, ông không dùng đến âm thanh sắc tướng ông biết là huyễn cả rồi, ông buông hết cả sáu trần. Thế cho nên gọi là ông chứng tu đà hoàn, ông diệt kiến hoặc, thế là ông tiêu được sáu. Nhưng thế nào là chưa quên cái một? Đây ta giảng cái, ta điền cái chữ niết bàn, ông thấy là ông nhập được niết bàn. Còn nói một thì tức là hãy còn một cái nút, mà cái tánh A Di Đà vô lượng quang nó có nút không?
Dạ không.
Thế nếu còn thấy một thì tức là còn thấy một cái nút. Đây ông tiêu được sáu, nhưng ông chưa quên cái một. Ông vẫn thấy là ông buông được cái cảnh sanh tử, ông trở về cái cảnh niết bàn, ông rời cái cảnh sanh tử, ông chứng được cái niết bàn. Thế đấy, ông vẫn còn thấy ông là niết bàn, còn chúng sanh nó là sanh tử. Ông vẫn chia hai, mà ông không biết rằng cả niết bàn với sanh tử đều là hư vọng. Tánh thể, cái thể chất của tất cả là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Thế cho nên đây ông còn thấy ông khác với chúng sanh, ông chứng niết bàn, còn chúng sanh nó còn mê muội, nó ở sinh tử. Thế cho nên đây nói là ông hãy còn một cái nút. Càng nói tiếp.
Như những nhà vuông tròn ở trong thái hư không,
cái tánh vô lượng quang của mình ở khắp pháp giới. Bây giờ mình chia nó làm sáu cái nhà. Cái mắt chuyên thấy, cái tai chuyên nghe, chia cho nó thành sáu thứ. Thế mình nó cho là cái tánh vô lượng quang của mình bây giờ nó chia làm sáu. Thế đến khi cái thân này tan rã đi, nhập niết bàn, cái thân này tan rã, thì mình lại cho là bây giờ sáu, lại sáu cái nữa. Cái thấy, cái nghe, sáu cái công dụng này, mình cho là sáu cái tánh biết khác nhau. Bây giờ không còn sáu nữa mà còn một. Nhưng mà thật ra cái tánh của mình nó là tánh chân không, nó chẳng có hình tướng. Mà dù có cái thân này thì cái tánh chân không nó vẫn là tánh chân không. Mà dù cái thân này tan đi, cái mắt tai mũi lưỡi này tan đi, thì tánh chân không nó vẫn là tánh chân không. Đâu vì có cái thân này sanh hay diệt mà cái tánh chân không nó thay đổi. Tức là hiện tại đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Pháp thân của chúng ta vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Còn cái thân sanh tử nó hiện lên rồi nó tan đi, không quan hệ gì đến cái pháp thân của mình cả. Chúng ta cứ thấy sanh tử mới niết bàn, đây là cái nghiệp vô minh mà tự thấy ra đấy thôi, chứ không có sự thật.
Do hai thứ sáng và tối tỏ bài lẫn nhau.
Bởi có hai trần sáng và tối. Đã có hai trần sáng và tối, tức là bởi vì mình có cái thấy. Mình có thấy, mình mới thấy cái sáng cái tối. Cho nên cái thấy là căn, cái sáng tối là trần. Có thì cùng có, mà không thì cùng không. Thế rồi sao? Cái ánh ra thành sắc này. Cái ánh sáng mặt trời nó vào trong mắt, Thành ra ở trong mắt mình có hai trần sáng và tối. Thế rồi cái tánh biết của mình nó y theo cái hai trần sáng và tối ấy à, nó thấy ra hình sắc, tức là cái nhẫn thức đã sanh. Thế vì thế mới có cái nhẫn thức. Thế rồi bây giờ đây chúng ta ham thích cái bóng ảnh của sắc trần, cho nên gọi là kết sắc lại mà thành căn, nghĩa là ham thích tìm cầu những cái bóng ảnh sắc trần. Thế cái ham thích ấy viết lên, nó tìm cách để nó nắm được những cái sắc trần, cũng như những người thích cái bóng ảnh cho nên mới lo chế tạo ra cái máy chụp ảnh. Thế cái máy này hỏng lại lo chế tạo cái máy khác, mà rồi cứ mỗi ngày chế tạo một cách tinh vi thêm. Cái con mắt của người thượng cổ với con mắt của chúng ta bây giờ nó khác nhau. Thế. Bởi vì cứ mỗi ngày mình chế tạo cái bộ máy của mình nó tinh vi hơn. Như thế gọi là kết sắc lại thành căn. Từ cái lòng ham thích ưa những cái bóng ảnh đó mà chế tạo ra cái bộ máy để chụp ảnh. Thế là bây giờ mình kết sắc lại, mình thành căn. Bây giờ có cái con mắt để chuyên đi chụp ảnh. Con nói tiếp.
Giác căn là tứ đại thanh tịnh hình thể của thành thể con mắt như quả bồ đào.
Gốc căn là tứ đại thanh tịnh, nghĩa là gì?
Yeah.
Căn ở đây đang nói chuyện về con mắt. Thì ở nơi mắt ấy, nó cũng có hai phần: thắng nghĩa căn và phù trần căn. Phù trần căn tức là cái mi mắt, cái cục sụn, cái lòng trắng lòng đen, đó là phù trần căn. Còn thắng nghĩa căn tức là cái thần kinh. Cái thần kinh nó là tứ đại thanh tịnh, bởi vì nó làm bằng máu. Nhưng mà cái thứ máu lựa chọn tinh túy hơn là những cái thứ máu để làm những cái tế bào da thịt. Thế cho nên cái thần kinh của mình gọi là tứ đại thanh tịnh. À. Thế thì đấy, cái chính cái thần kinh ấy, nó là cái gốc để thấy ở trong con mắt. Thế còn cái phù trần căn ấy, thì cái hình thể như quả bồ đào. Hình thể con mắt, quả bồ đào nó hình bầu dục, nó giống như trái nho. Bồ đào tức là trái nho. Sắc của mình nó làm bằng đất nước gió lửa, cho nên gọi là bốn trần của phù căn. Phù căn đấy, như cái con mắt của mình vậy. Rong ruổi chạy theo sắc, hơi thấy đậm một cái là vội vàng quay đầu liếc ngó. Đấy là bốn trần của phù căn, nó rong ruổi, nó chạy theo sắc. Trong văn chữ nho gọi là bôn dập.
Lưu dập.
Lưu dập bôn sắc.
Lưu dập
bôn. Lưu à, nó dịch các tổ dịch từ văn chữ Phạn dùng ba cái danh từ lưu dập bôn sắc. Lưu là như cái dòng nước nó chảy. Chúng ta cứ thấy dòng nước nó cứ chảy xiết, đêm ngày chảy, miên mật chảy, trong lúc nào dừng. Thế gọi là lưu. Giật là như lửa mà nó cháy cái khu rừng này. Nó cứ cháy này, cái lửa nó cháy, nó bốc cháy. Thế nhanh chóng cả khu rừng nó cứ chiếm cái khoảng này, nó chiếm cái khoảng kia, cái lưỡi lửa nó cứ liếm vào cái cây nào là cái cây ấy tàn rụi. Lưu giật, thế Bôn là cái con ngựa mà nó chạy ở trong cánh đồng hoang. Đây là nói về cái sức mạnh này, khó mình kiềm chế được nhưng mà rất khó, rong ruổi chạy theo Phật. Chính là cái tâm của mình nó tham cái cảnh trần, nhưng mà giết lên cái con mắt nó dùng để thấy, thế giết lên cái con mắt là đất nước gió lửa, rồi bây giờ nó cũng biết có cái ham, nó cũng thành có cái ham, nó là đất đấy, nhưng bây giờ nó cũng ham thấy, hơi có tiếng động là vội vàng liếc ngó nhìn trước nhìn sau, thế là nó rong ruổi chạy theo sắc. Còn nói tiếp,
do hai thứ đồng tĩnh kích thích lẫn nhau,
nó kích thích cái tĩnh, niêm cái cánh chạm diệu viên. Niêm nghĩa là dính vào cái tánh của mình ấy, thì diệu viên là tánh trần lặng, gọi là chạm. Thế bây giờ nó dính vào cái động với cái tĩnh, thế cho nên phát ra cái nghe. Cái nghe ánh ra thành tiếng này. Đó, tức là cái thần kinh của mình nó tự biến ra cái âm thanh, nó dính vào cái động với cái tĩnh, rồi nó biến ra cái âm thanh. Thế cho nên gọi là chính cái nghe của mình ấy, nó ánh ra thành tiếng, chứ không phải là âm thanh là cái có thật ở bên ngoài. Thế rồi mình muốn cuốn cái tiếng lại thành căn, mình muốn tìm cách để thành một cái máy để mà biến hóa ra những cái âm thanh. Thế cho nên làm thành cái tai. Gốc căn tức là cái thần kinh đó, thì nó làm bằng cái chất tứ đại thanh tịnh. Cái thần kinh của mình cũng làm bằng máu, nhưng mà một loại máu lọc kỹ cho nên gọi là thanh tịnh. Nó kỹ càng, lọc kỹ hơn là những cái loại máu để làm da làm thịt. Cái loại máu làm thần kinh gọi là tứ đại thanh tịnh. Thế là có cái thần kinh rồi, lại có cái tai để trợ duyên, để thâu những cái không khí, những làn sóng âm ba. Thế cái tai của mình trông như cái lá mới cuốn, nó có cái chỗ lồi lõm, có cái thành những cái đường như cái lá mới cuốn. Cái tai của mình nó cũng giống như cái con ốc, còn cái người ta thổi tù và.
Do hai thứ thân và tất phát hiện lẫn nhau,
tánh trạng hiệu viên của mình, nó cái tánh vô lượng quang của mình, nó chạm tức là nó trần lặng, nó diệu này, tùy duyên mà không có mất cái tánh chất độc lập của nó, gọi là diệu viên, là nó nghe được khắp, nó biết được khắp. Tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là tánh chạm diệu viên. Thế bây giờ dính vào cái thông với cái tắc, dính vào cái thông cái tắc mà phát ra cái người, tức là cái tế bào ở mũi của mình có những cái phân tử theo gió vào trong mũi tới những cái tế bào của thần kinh, thì cái tế bào nó lõm xuống, cho nên những cái phân tử ở bên ngoài hoặc thông vào thành hai trần thông và tắc. Thông nghĩa là nó thoáng, nó đi qua được. Còn tắc nghĩa là nó bịt đặt lại, nó bịt đầy đặt lại. Đó, hai cái trần thâm và tắc. Mà cái tế bào ở mũi nó biến cái mùi thơm, mùi hôi để cho mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế vì thế chúng ta có cái phân biệt ấy gọi là cái người. Thế ở đây nói minh bạch, cái người ấy, nó ánh ra thành hư, chính cái thần kinh của mình nó biến ra mùi thơm mùi hôi, chứ không phải mùi thơm mùi hôi là ở vật bên ngoài, mà chính cái tánh người của mình ấy, nó ánh ra, nó biến ra thành thơm thành hôi. Thế rồi mình lại cho cái mùi thơm mùi hôi ấy là cảnh ở bên ngoài mình ưa thích, cho nên mình thâu nạp, mình muốn thâu nạp những cái mùi thơm mùi hôi ấy, muốn phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế thì cái muốn phân biệt ấy nó kết thành căn, nó thành một cái cơ quan để chuyên sản xuất ra cái thơm với cái hôi. Cái gốc căn tức là cái thần kinh làm bằng máu, đất nước gió lửa là máu, cái máu thanh tịnh. Thế có được cái thần kinh rồi thì bây giờ lại cần một cái mũi để làm, để trợ duyên. Cái thần kinh là cái gốc, cái chính. Bây giờ có phải có cái mũi để trợ duyên, mà thâu những các cái phân tử, thâu cái gió ở ngoài và mũi. Cho nên bây giờ có cái mũi giống như hai cái móng tay rủ xuống. Thế là chúng ta có một bộ máy để ngửi bằng đất nước gió lửa. Trước là cái tánh người của mình ấy, nó rong ruổi chạy theo mùi thơm, rồi bây giờ cái mũi bằng đất nước gió lửa cũng thành cái tập khí thèm tìm kiếm cái mùi thơm mùi hôi.
Như thầy lấy cái ví dụ mà cái máy chụp ảnh á, bởi vì con ham thích thu hút bóng ảnh, cho nên con phải chế tạo ra những cái máy để con thu hút. Máy này hư thì con làm cái máy khác vi tế hơn, thì cái đó con hiểu. Còn như thầy dạy là con mắt của các ngài thời thượng cổ nó khác với cái con mắt của chúng ta bây giờ, nó vi tế, nó tinh tế hơn, thì con không biết nó tinh tế làm sao, tại vì nó cũng hơn.
Thì bây giờ cứ tìm những cái hình người ta vẽ, những người thượng cổ cái con mắt của người ta lồi ra bên ngoài, nó khác những các cái tổ chức ở trong con mắt. Con mắt của mình bây giờ nó thanh tao, nó tế nhị hơn. Để muốn biết thì cứ đi tìm những cái ảnh của những người thượng cổ. Do hai thứ nhạc và có vị.
Do hai thứ nhạc và có vị, tham trước lẫn nhau.
Thì hai cái trần cho người ta thấy nó là cái gì đã. Tức là có cái đường hay muối đặt vào lưỡi, thì cái lưỡi từ trước nó không có vị gì hết. Thế đến bây giờ đặt vào cái đường vào lưỡi thì thấy ngọt, cái muối đặt vào lưỡi thì thấy mặn. Thế thì cái mặn với cái ngọt ấy, thế hai cái có vị và không có vị tham trước lẫn nhau, nghĩa là mình phân biệt hai cái khác nhau. Thế rồi thì mình phân biệt thấy có cái khác nhau, rồi mình mới niêm cái tánh trạng diệu viên, tức là mình ưa thích cái mặn, ưa thích cái ngọt. Cái tánh trạng diệu viên của mình bị dính vào, thế là thành ra có cái khả năng phân biệt các cái vị ấy, gọi là cái nếm. Tiếp.
Mô Di Đà Phật, có xin đọc tiếp. Cái nếm ánh ra thành vị, thưởng thức vị thần căn.
Cái nào là ánh ra thành vị, nó biến ra thành ngọt thành chua để nó phân biệt cái cảnh ngoài. Thế đây chính cái nếm của mình nó ánh ra thành vị, cái thần kinh của mình nó biến ra thành ngọt thành chua, chứ không phải là cái đường nó ngọt mà không phải cái giấm nó chua, mà đây cái ngọt chua là thần kinh của mình ánh ra thành cái vị. Thế rồi lại thưởng thức cái vị. Thưởng thức tức là ưa thích, muốn vơ nắm, muốn biến hóa ra những cái vị ấy để mà để hưởng, thì phải có một cái bộ máy. Thế nó cho nên mới chế tạo ra cái lưỡi. Cái gốc của cái lưỡi, gốc căn này, là cái thần kinh ở lưỡi. Xin nói tiếp.
Mô Phật, con xin đọc tiếp. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh,
nhưng mà phải máu trọn lọc. Thế cho nên mới thanh tịnh. Cái máu mà làm những cái tế bào để thành cái lưỡi ấy, là cái thứ máu thô. Còn cái máu mà để làm cái thành thần kinh ấy, phải là cái thứ máu trọn lọc.
Tức là cái tinh túy của cái chất
cái máu,
cái máu
cũng là máu. Nên nó cái tâm của mình nó chọn cũng là máu, nhưng mà cái thứ nào mà chất cam ke thì nó để làm răng, cái nào mà tốt mà để làm thịt được thì nó làm da làm thịt. Còn cái thứ mà tinh túy nhất thì nó làm cái thần kinh.
Cho nên nói là gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết.
Mới khuyết Việt Nam gọi là mặt trăng lưỡi liềm. Mấy như cho mình thấy là nó thành một cái thói quen quá đi rồi. Chẳng những là cái tâm nó thèm khát cái vị trần, mà cho đến cái đất nước gió lửa bây giờ nó cũng biết chạy theo cái thèm khát của mình. Tiếp.
Dạ, con xin đọc tiếp. Do hai thứ ly và hợp có cái biết lẫn nhau.
Đây ngài, là hợp. Ở đây ngài dùng cái chữ
cọ
chữ
sát.
Cọ sát. Còn bên nói về vị trần thì ngài dùng hai chữ tham trước. Nói về cái mũi thì ngài dùng chữ phát hiện. Đấy. Thì ly mới hợp, thì phải đốt xúc chạm vào nhau, cho nên gọi là cọ, phải có sát vào với nhau ở này, cho nên gọi là cọ sát. Cái cảm giác nóng lạnh trơn rít, cái cảm giác ấy là thần kinh mình nó ánh ra, nghĩa là nó tự cảm giác ra chứ ở bên ngoài không có. Cái thần kinh của mình nó ánh ra là nó tự phát ra cái cảm giác ấy, nó phát cái thần kinh mình nó biết nóng biết lạnh. Thế cho nên nó chính cái thần kinh của mình ấy, nó phát ra cái cảm giác gọi là xúc trần. Thế rồi lại ôm nắm cái xúc trần ấy để kết thành cái căn. Do ưa thích, do cần nắm bắt cái xúc trần, cho nên mới tạo ra cái bộ máy, cái cơ quan để chuyên phát ra những cái xúc trần. Tiếp.
Mô Phật, con xin đọc tiếp. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh,
tức là mình ăn cơm, ăn cơm, uống nước, thở không khí lạnh hơi ấm, bốn cái chất đất nước gió lửa mình bào chế ra máu, lọc lấy cái phần thanh tịnh để làm cái thần kinh.
Dạ, con xin đọc tiếp. Hình thể cái thân như dáng trống cơm
của mình, nó tròn tròn, nó dài dài giống cái trống.
Dạ. Tiếp. Con xin đọc tiếp.
Nhưng mà thật ra cái tay, cái xúc giác nó mạnh hơn. chứ cái thân này tôi thấy mà nó đần độn, cái tay nó lanh lẹ hơn.
Dạ không, cái thân nó tinh tế hơn chứ mà thầy. Cái thân nó tinh tế hơn, nó nhẹ, những cái cảm xúc nhẹ. Thí dụ như cơn gió là tay nó biết, cái thân nó biết chứ cái tay ít khi biết.
Cái tay nó tế nhị hơn cái thân nó đần độn hơn chứ nhỉ. Thì cũng là làn da, nhưng mà cái làn da ở hai cái bàn tay này. Có phải cái sự mình xúc chạm vào cái hai bàn tay cả ngày.
Nhưng mà bàn tay mình chỉ biết cái xúc thô thôi, chứ còn như cơn gió là toàn thân mình nó ớn lạnh, là cái cảm
cái tay của tụi nó không biết lạnh.
Tay mình khi nào cho
tay,
nước
cái tay lạnh là rồi. Cái hai cái cơ quan cả ngày mình nắm sờ mó. Chính hai bàn tay là cái cơ quan của xúc giác.
Cho nên cái tay nó phải hợp vào, nó có cái xúc. Còn cái thân mình nó đâu hợp, thì có gió cái là thân thấy lạnh rồi.
Gió nó phải tới thân cô biết biết lạnh, chứ gió ở bên kia cô biết không? Thôi nói đi.
Dạ, tôi xin đọc tiếp. Do hai thứ sanh và diệt tiếp tục lẫn nhau,
cái thần kinh ấy nó chế tạo ra những cái pháp trận. Ánh ra là tự nó phát xuất ra, chứ không phải có cái pháp trận ở chỗ khác. Cái pháp trận ở ngay cái thần kinh ấy nó hiện lên.
Bạch thầy, vậy thí dụ như con ngồi đây, con nghĩ tới một cái ví dụ con ngồi đây con nghĩ tới Sài Gòn chẳng hạn, thì cái bóng ảnh Sài Gòn nó hiện trong thần kinh của con. Vậy thì nó phải có một cái bóng ảnh Sài Gòn đó trước, cái Sài Gòn đó trước rồi thì con mới tưởng ra cái chợ Sài Gòn,
mới nhớ ra.
Dạ.
Cho nên gọi là minh ký ức trẻ.
Thế cho nên chỗ này bảo là cái biết ánh ra thành pháp, tức là cái thần kinh ở trong bộ óc của con á, nó hiện lên cái bóng ảnh của cái chợ Sài Gòn.
Thì nó chính là cái tâm mình, chứ còn cái gì nữa. Cái thần kinh ấy, thì cái thần ở cái dây thần kinh ấy, cái thần ấy chính là cái tâm của mình.
Vậy thì cái ánh đã thành pháp đây là thần kinh mình đó, nên nhớ lại cái bóng ảnh ở chợ Sài Gòn.
Nhưng mà cái bóng ảnh ấy nó ở ngay tâm mình, chứ không phải nó ở đâu khác. Ở đây Phật nói nó ánh ra thành pháp, cũng như ở trên này ánh ra thành xúc, ánh ra thành vị, tức là chính là cái cảm giác của mình mà mình thấy ra. Thì cái pháp trần nó là cái bóng ảnh vẫn ở trong cái tâm thức của mình.
Bạch thầy, năm cái căn trên á, nói ánh ra thì con còn hiểu, còn cái ý căn của mình mà nói nó ánh ra thì nó không đúng lắm, bởi vì cái chợ Sài Gòn là con đã in ở trong tâm rồi.
Đấy, thế cho nên rằng chúng mình nên cẩn thận, nhiều khi cái chỗ hiểu, cái chỗ biết của mình chưa chắc đã đúng. Thế đây Phật nói minh bạch, cái biết của mình nó ánh ra thành pháp, thì dĩ nhiên cái pháp trần nó là cái biết của cái tâm mình. Nó ở đâu nó nhảy vào đầu mình, thì nó phải từ ở trong tâm mình nó hiện ra. Thì đã học ở trên nói cái tâm mình nó có bốn cái khả năng minh ký ức trì. Thế cho nên có cái pháp trần ở trong tâm.
Cho
nó
nên
vẫn
cái...
nhớ được.
Thì cái ảnh, cái hình ảnh chợ Sài Gòn nó vẫn còn ở minh ký ức trì ở nơi cái tâm của con. Rồi bây giờ cái thần kinh nó ánh ra thành pháp. Như vậy cái chữ ánh ở đây có nghĩa là nó chỉ hiện lại cái bóng ảnh đó thôi. Chứ nó không biến ra cái mới nào hết.
Không biết, thầy không biết rõ. Thầy cứ học kỹ đi rồi thì tu chứng đi rồi sẽ thấy được sự thật.
Rồi tóm thu các pháp thành căn. Con thưa lại cho tóm thu các pháp thành căn.
Bây giờ nó thành cái đại não.
Dạ, bà thầy con thưa lại chứ tóm thu thầy. Dạ, tóm thu các pháp thành căn. Bây giờ con nói lại, như trong đầu óc con á, nó từng một bóng ảnh. Rồi bây giờ những cái bóng ảnh đó sao mà tóm thu lại mà kết thành căn?
Nó thâu lại.
Dạ.
Nó muốn thâu những các pháp trần thì bây giờ nó phải chế tạo ra một cái máy. nó cũng cùng một mẫu như ở trên nói.
Dạ, bà thầy, những cái mẫu trên, năm căn trên thì con hiểu, bởi vì nó là cái trần bên ngoài thì con tóm. Còn bây giờ trong cái bộ óc của con á, là nó có sẵn những cái bóng ảnh như gọi là minh ký ức trì á, nó lưu giữ
thì
nhiều
cái bóng ảnh ấy cũng là ở tâm cô chứ không có là vật nào ở bên ngoài cả.
Dạ, vậy nó tóm thu cái gì nữa bà thầy?
Thì nó tóm thu những cái bóng ấy, nó muốn thâu những cái bóng đó, cho nên nó phải chế tạo ra một cái máy. Thì cho nên nó phải có bộ óc.
Bà thầy, như vậy là tóm thu các pháp thành căn, nghĩa là do mình muốn tóm thu những cái bóng ảnh pháp trần, cho nên mình phải chế tạo ra cái bộ óc để nó thâu những bóng ảnh đấy.
Chi căn,
cái ý căn,
chi căn tức là cái thức thứ bảy, rồi nó lại có cái thức thứ sáu nữa để nó phân biệt. Đây là nói về cái tư lượng, cái ý này là ý căn.
Chính là thầy, thầy cho con thưa cái chữ bốn trần của phù căn, thì tức là bây giờ cái ý căn của mình là cái bộ óc á, nó cấu tạo thành tứ đại, rồi bây giờ nó rong ruổi chạy theo pháp, tức là nó cứ nắm bắt những cái bóng ảnh của nó rồi thầy.
Bồ Phật, con kính bạch trên thầy, thì cái phần số 6 đó con kính bạch trên thầy, thì ở đây có câu là ý căn, cái ý như thấy trong phòng tối. Như thầy vừa giảng á, cái ý là ý chi căn mà thấy trong phần tối, vậy thì cái phần tối là cái gì con kính bạch trên thầy?
Phần tối tức là cái bộ óc.
Dạ mô Phật.
Nó không có giao tiếp với cảnh ở bên ngoài.
Dạ mô Phật.
Nó tóm lại nguyên cái phần của cái bài này á, là ý Phật cho mình biết rằng là cái sáu căn của mình á, là hoàn toàn cấu tạo là do nhờ do mình ham vơ 12 cái trần bên ngoài mà mình cấu tạo thành cái sáu căn, để rồi khi thành sáu căn mà lại rong ruổi, mà lại chạy theo cái trần bên ngoài,
bởi vì đó tham khát cảnh trần nó mới chế tạo ở sáu căn. Giờ từ sáu căn ấy thì nó chạy đi, nó nắm bắt cảnh trần. Bây giờ mình cái ngã ấy, ngã chấp của mình chỉ là cái tham khát cảnh trần. Chúng đọc tiếp cái số 3. Số 3, pháp minh chân tánh thì viên thoát. A nan giác minh
chuyển hành minh giác,
là nói về cái sanh tướng vô minh của chúng mình ngay từ lúc bắt đầu. Giác minh là cái tánh giác bản lai nó vẫn minh, cái thể của nó là giác mà cái tánh của nó là minh. Thì cái tánh giác của chúng mình gọi là tánh giác minh. Thế bây giờ chuyển thành minh giác. Chữ minh giác nghĩa là muốn minh thêm cái giác, tức là như bài trên đã giảng đó. Thế tánh của mình là giác minh, mà bây giờ mình lại muốn minh thêm cái giác. Đó, cho nên vọng động mà thấy ra các vọng cảnh, thế là thành cái tánh giác minh ấy, bây giờ chuyển thành minh giác. Nghĩa là ban đầu thì chia làm hai, kiến phần và tướng phần, tinh thần và vật chất. Rồi về sau cái vật chất nó chia thành sáu, thì cái tinh thần này cũng chia thành sáu, thành là có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Thế là gọi là thành minh giác. Vì thế mất cái sự thật. Bây giờ đây cái cảnh thì thành là vọng cảnh, mà cái chỗ thấy gọi là vọng giác, vọng minh. Chia ra thành sáu: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thế là mất cái sự thật, mất cái gọi là mất sáng suốt. Thế rồi bây giờ lại cứ thấy những cái vọng cảnh thì lại khởi cái tâm vướng mắc, gọi là dính vào vọng, vướng mắc vào những cái vọng cảnh. Ưa thích, bây giờ thèm khát. Con mắt thì nó muốn thấy, cái tai nó muốn nghe, cái mũi nó muốn ngửi, cảnh không có thật ở bên ngoài, mà bây giờ cứ vọng tìm, vọng cầu. Vì vậy, đấy, cái con mắt thì cứ phải có sáng, có tối. Thì bởi vì là nó là cái thấy, tức là phân biệt cái sáng với cái tối. Thế rồi cái sáng tối thì dĩ nhiên là không còn thấy nữa, bởi vì một cái tánh giác trước kia, một cái tánh giác thì nó sống, bởi vì nó là giác minh, tự nó là giác, tự nó là minh. Còn bây giờ lại cứ dính vào những cái vọng trần, chia thành sáu công dụng. Vì thế cho nên hễ không có vọng trần là không thấy nữa, không có sáng tối là không có cái thấy, không động tĩnh là không có cái nghe, không thông tắc thì không có cái người, không vị không nhạt thì không có cái nếm, không ly hợp thì không có cái xúc, không có những cái pháp sanh diệt thì cũng không có cái tâm phân biệt rõ biết. Thì tới đây cái nghĩa này thật ra ở trên đã giảng nhiều, nhưng mà chị em có nhận được tin rồi thì thôi, còn nếu có ý kiến gì xin cứ góp ý. Là bây giờ sáu căn là cốt để nắm bắt sáu trần, mà nếu không có sáu trần thì sáu căn dùng làm gì? Là cái con đường mê vọng của chúng mình. Thầy nhắc lại, tánh thì bất nhị, chỉ có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, chỉ có một tánh A-di-đà là thật thôi. Nhưng bây giờ chúng mình chia ra làm hai, tinh thần và vật chất. Thế rồi tinh thần chia làm sáu, vật chất dĩ nhiên cũng theo cái tinh thần chia thành sáu. Thế là vì vậy mà chúng ta bây giờ có sáu căn rong ruổi để nắm bắt sáu trần. Đấy là cái con đường từ chân mà ra vọng. Thế bây giờ từ vọng trở về chân, ông chỉ cần thì bởi vì những cái cảnh trần hư vọng mà mình nắm bắt nó, cho nên thành ra vọng kiến. Thế bây giờ chỉ có một việc là đừng nắm bắt nó nữa. Đã. Ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh. Động tĩnh tức là cái nghe là thanh trần, hợp ly là xúc trần, không vị có vị là cái lưỡi vị trần, thông tắc là cái mũi ngửi, sáng tối là con mắt thấy, và sanh diệt là cái tâm phân biệt các pháp trần. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần đừng theo 12 cái tướng hữu vi ấy nữa, mà rút một căn ra khỏi cái dính. Đấy, cả 6 căn nó chạy theo 12 trần, thì bây giờ tu lên một căn thôi, cứ tu một căn là được cả 6. Cho nên chúng ta chỉ cần rút một căn ra khỏi cái dính. Ví dụ như tu về căn tai thì chuyên không có lãnh những các cái âm thanh, nghĩa là không lãnh cái động tĩnh của không khí. Thế nếu chuyên tu về con mắt thì không có lãnh cái sáng tối, an định và cái tánh Phật của mình, an định và cái căn bản Bồ Đề. Đừng có lãnh cái sáng tối, cứ như thế phục vào trong. Phục vào trong tức là an định và cái căn bản Bồ Đề, an định và cái tánh Phật, cái tánh, cái căn bản Bồ Đề, mà bỏ cái căn trần vật thức ở ngoài. Thì cứ như vậy mà trở về cái tánh nguyên chân, là cái tánh chân thật bổn lai của mình. Thế nếu mà mình trở về cái tánh nguyên chân thì mình phát minh cái tánh sáng suốt bản lai, tức là cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Trở về cái tánh nguyên chân thì hai cái vọng kiến biệt nghiệp và đồng nghiệp với nó tan đi. Thế là mình phát minh được cái tánh sáng suốt bản lai của mình. Thế một căn mà giải thoát thì cả năm căn kia, năm cái chỗ dính kia đồng thời giải thoát. Thế đây là nói về cái phép tu bây giờ của phần Tama. Phần Tama tức là chánh định, cái an định và cái việc này. Thầy nhắc lại cái đoạn này một lần nữa. Ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh, buông cái chuyện cái tai với cái không khí nó rung động với cái âm thanh đấy. Thế buông cái chuyện ấy ra, ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh là cái âm thanh, cái hợp ly là cái xúc trần, có vị không vị, đây là vị trần, thông tắc là hương trần, sáng tối là sắc trần, sanh diệt là pháp trần. Cứ ta cứ buông sáu trần ở bên ngoài ra, không dùng đến 12 cái tướng hữu vi nữa. 12 tướng hữu vi là bởi vì muốn thấy thì phải có sáng tối, muốn nghe thì phải có động tĩnh, muốn xúc thì phải có hợp ly, muốn ngửi thì phải có thông tắc, muốn nếm thì phải có vị nhạt và không vị, có vị và không vị. Thế muốn cái ý thức muốn phân biệt cái pháp trần, ở đây gọi là hai cái tướng sanh diệt. Đấy, thì bây giờ mình buông sáu trần, tức là 12 cái tướng hữu vi này, buông ra, gọi là rút một căn ra khỏi cái dính, tức là chọn lấy một căn mà tu, phục vào bên trong, an định và cái căn bản bồ đề, buông cái căn bản sanh tử, an định và cái căn bản bồ đề, thì mình sẽ trở về cái tánh nguyên chân. Đấy, y vào cái căn bản bồ đề thì nó là chân thật và từ bổn lai. Y vào cái căn bản bồ đề mà lọc hai cái vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến, thì sẽ phát minh cái tánh sáng suốt bản lai. Thế như thế, một mình tu được một căn thì cả năm căn kia đồng thời giải thoát. Chỉ cần tu một căn thôi, đấy là cái con đường tu hành của chúng mình, đấy là cái đường tu.